Đế Bá, chương 4334, 10 ức mua quyển sách 1, góc truyện audio.com, thấy Đường Bôn muốn đấu giá với Minh Vương Phật có người lắc đầu nói. Cái tên nhà giàu mới nổi này chắc không biết đang đối mặt với Lăng Gia Tử. Đường Bôn ra vẻ lão tử giàu cười nói với Minh Vương Phật. 3.100 vạn, Phật chủ các ngươi đã thành đạo rồi cần gì dành kinh thư với ta. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng khinh thường liếc Đường Bôn. Minh Vương Tả Đồng lạnh lùng báo giá, 3.200 vạn, mặc dù giá này cao nhưng Lăng Gia Tự còn chịu đựng, vì bọn họ là đạo thống. Đường Bôn cắn chặt không nhả, 3.300 vạn, gã mới kêu giá xong một thanh âm từ tốn vang lên. Một ức, vừa nghe một ức mọi người khỏi cần nhìn, chỉ có một người mở miệng thốt ra một ức. Lý Thất Giả, mở ơi, nhà hàng ức lại ra tay rồi. Mọi người nhìn sang, quả nhiên người kêu giá là Lý Thất Giả, bọn họ xem ngây người. Lúc này Lý Thất Giả có thêm biệt danh mới, nhà hàng ức, vì hắn kêu giá toàn là một ức nghiền nát tất cả. Mọi người giật mình kêu lên, ôi tiểu tử này điên cuồng quá, làm như tiền của hắn không có giới hạn. Mọi người ngây ngẩn nhìn Lý Thất Giả thầm suy đoán tiểu tử này có lai lịch gì. Đường Bôn vỗ tay nói, đại ca ta phục ngươi, Đường Bôn ta có tiền nhưng so với đại ca thì không đáng là bao. Ngươi giỏi, một ức thì ta không theo. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng trừng Lý Thất Giả, lúc trong tiệm họ bị hắn cướp mất một mộc Phật, giờ hắn lại muốn cướp Thạch Lan Kinh, hai người lòng rực cháy ngọn lửa. Minh Vương Hữu Đồng thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói, tiểu tử, dù ngươi có nhiều tiền hơn nữa cũng không bằng Lăng Gia Tự chúng ta. Minh Vương Hữu Đồng vừa dứt lời Lý Thất Giả thản nhiên nói. Ba ức, nghe ba ức mọi người líu lưỡi, ngẩn ngơ. Ba ức, tiểu tử này bị điên sao? Nữ đấu giá sư siêu kích động. Ba ức có ai kêu giá nữa không? Mỗi lần Lý Thất Giả ra tay là kinh thiên động địa, hội đấu giá lần này sẽ cho nữ đấu giá sư tăng thành tích công việc. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng mặt đỏ dần. Ngươi, Minh Vương Tả Đồng lạnh lùng nói, đây là cổ kinh của Phật gia ta nên phải được nghênh vào Lăng Gia Tử. Lý Thất Giả lạnh nhạt nói, năm ức, người trong phòng đấu giá đứng bật dậy, không gian sôi trào. Trời ạ, đây còn là người không? Tiền đã không phải là tiền nữa. Nữ đấu giá sư kích động mặt đỏ rực ngực đẫy đà phập phồng càng quyến rũ tươi ngon mọng nước. Năm ức, có ai ra giá cao hơn không? Phật chủ muốn ra giá nữa không? Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng tức giận mặt tím lịm, nghẹn thật lâu tức hộc máu. Năm ức cái giá làm không gian sôi trào. Năm ức một quyển cổ kinh, mọi người ngây ngẩn. Nữ đấu giá sư rất kích động, Thạch Lan Kinh chưa phải là báu vật áp trục, một quyển cổ kinh đấu giá năm ức còn là chân thạch trường tồn địa thành, giá trên trời hù sợ người. Nữ đấu giá sư chủ trì đấu giá đến nay đây là đợt đấu giá lớn nhất, giá cao nhất. Mọi người nhìn Lý Thất Giả chân chân, trời, thật sự không xem tiền là tiền nữa. Có người nghi ngờ, tiểu tử này điên rồi sao, đầu bị hư sao, nếu có thể họ rất muốn sờ trán xem Lý Thất Giả có bị sốt đến hỏng não không. Kêu giá năm ức làm Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng nghẹn lời, suýt hộc máu. Hai người bị Lý Thất Giả chọc ứa gan, dù họ là sa di dưới tòa Minh Vương Phật cũng bị con số. Góc truyện audio.com, năm ức đập mộ người. Đây không phải chân thạch bình thường màn chuyên cho trường tồn địa thành hưởng, chân thạch như thế rất quý giá, hiếm thấy biết bao. Lý Thất Giả tùy tiện ném ra năm ức chấn nhiếp mọi người. Nữ đấu giá sư kích động đập búa nhỏ, năm ức. Còn ai kêu giá nữa không? Minh Vương Phật chưa đến, kính tượng mơ hồ nhưng giọng gã vọng ra. Đạo hữu, người ta kết Phật duyên đi. Tiếng Phật hùng hồn, thanh âm bình ổn tràn ngập vạn luật Phật đạo tựa như có ngàn vạn đại Phật tụng niệm bên tai. Trong thoáng chốc tiếng Phật như tràn ngập tâm hải, khiến người bị lạc vào biển Phật Pháp vô biên. Giọng Minh Vương Phật tựa như truyền xuống Pháp chỉ, nguyên phòng đấu giá yên tĩnh. Bao người cúi đầu, một số cường giả tu sĩ bị vận luật vạn Phật cảm nhiễm quỳ lạy. Minh Vương Phật dứt lời, phòng đấu giá như biến thành đất Phật. Trong lòng các cường giả tu sĩ hiện ra bóng Phật, nỗi lòng gợn sóng. Minh Vương Phật không đích thân đến, chỉ bằng Phật âm đã khiến người quỳ lạy, sức cảm nhiễm đáng sợ biết bao. Nghe Phật âm như vậy, các đại nhân vật dù là Hoàng Tôn Chân Đế, Thánh Xương Chân Đế cũng tim rung lên, phải thừa nhận thực lực của Minh Vương Phật sâu xa vô cùng. Nhưng Minh Vương Phật chưa nói hết câu, Lý Thất Giả đã thản nhiên nói. 10 ức, Lý Thất Giả không hề bị ảnh hưởng, hắn thốt lời đánh nát vận luật Phật gia của Minh Vương Phật. Một hòn đá làm sóng dậy, trong khoảnh khắc Minh Vương Phật tạo ra dại luật Phật đạo bị đánh tan hết. Mọi người phản ứng lại, phòng đấu giá vẫn là phòng đấu giá, không khí náo nhiệt còn đọng lại. Đây là một nơi con buôn, mỗi phần không khí, mỗi tấc đất đầy mùi tiền. Khi lấy lại tinh thần, đám người kêu lên, Trời ạ, 10 ức, so với đại luật Phật đạo của Minh Vương Phật thì 10 ức là quả bom uy lực vô cùng nổ nát đại luật Phật đạo. Các cường giả tu sĩ hoảng hồn hét to, mọi người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Không chỉ vì hắn tùy tay ném ra 10 ức, chẳng khác nào hắn cầm 10 ức đập vào mặt đại Phật của Minh Vương Phật trần trụi nói cho gã biết. Mặt Phật của ngươi lớn đến đâu thì ta cũng sẽ dùng tiền bạc đập chết ngươi. Đây là sức hấp dẫn của tiền bạc, đại luật Phật đạo mạnh cỡ nào cũng bị mùi tiền 10 ức đè lên. Mọi người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, hắn tùy tay ném ra 10 ức, quan trọng là hắn dùng tiền đánh mặt Minh Vương Phật, hoàn toàn không nể mặt Phật của gã. Tỏ rõ muốn đối địch với Minh Vương Phật. Minh Vương Phật lên tiếng muốn kết Phật duyên với Lý Thất Dạ, ám chỉ gã muốn làm thân với hắn, năn nỉ hắn đừng kêu giá nữa. Nhưng Minh Vương Phật chưa nói hết câu, Lý Thất Dạ đã ném ra 10 ức tát mặt gã. Phật thiện lớn đến đâu cũng không vang bằng cú tát 10 ức, Minh Vương Phật câm miệng. Lý Thất Dạ ném ra 10 ức kết thù, hoàn toàn đối địch với Minh Vương Phật. Mặt Phật vô thượng mà bị người dùng 10 ức tiền bạc tát mặt, rất trần tục ngay trước mắt người trong thiên hạ, hung hăng vã mặt Minh Vương Phật, khiến gã và Lăng Gia Tự không còn mặt mũi gì. Cách chương.